nè, được phát thải chư Phật khen ngợi. Là pháp cái pháp mà từ này nè, cái pháp mà tương đối lấy cái sự tướng mà tương đối cũng dễ hiểu này cho mình nè. Phật nói ta, khi mà ta nói cái pháp môn đó, nó mặc dầu nó vượt của ngài cái tri kiến của quý vị, nó những ngược ngạo đến cái gian pháp thiệt, nhưng mà nó là cái pháp môn rất là thâm sâu, rất là tuyệt diệu, rất là to lớn, được hết thảy chư Phật đều khen ngợi. Nay ngài giao lại cho Đức Di Lặc, giao phó chúc cho các ông, nghe là ngài nói là bảo cho ngài Như Lặc phải thực hiện sự thủ hộ lớn lao là nhờ ngài Như Lặc đó, sau này là dùng công đức của ngài thủ hộ kinh điển này là cho chúng sanh. Ngài giữ gìn những điển chúng sanh, tại vì ngài nói là lưu điển chúng sanh này cho cái thời mặt thế mà. Thì nghe là phó chúc cho cái vị Phật tương lai để mà làm cái đó. Thì pháp này nó có một cái là nó không có khó, nó về cái lý hành của nó thì nó không có khó, nó không khó bằng những cái pháp chẳng hạn như là vô trước thầm thâm các ba la mật, các pháp vô ngại vân vân. Nhưng nó có một cái là nó khó tin thôi, nó khó tin thôi, tại vì nó căn cứ hoàn toàn vào tha lực. Thành ra mà hồi xưa tới giờ mình làm cái gì bằng tự lực, thành ra mình không có tin được hoàn toàn tha lực thì nó khó. Thành ra Phật sợ rằng là sau này á là người ta sẽ bỏ nên mới giao lại cho ngài Di Lặc để cho ngài có thể giữ gìn, để ngài có thể truyền bá lại chúng sanh. Thả tâm tham tán làm lợi ích cho các hữu tình trong đêm dài, dặn ngài Di Lặc á, ngài thủ hộ thực hiện nữa nào để làm lợi ích cho hữu tình trong đêm dài, tức là đêm dài này cái đêm ban đêm thì tượng trưng cho vô minh á. Cái pháp cái tịnh độ này là cái pháp mà cái người mà đầy cái ái dục gì vô minh họ tu được, phải dành cho người thời vũ trụ ác thế mà, thành ra làm lợi ích cho hữu tình trong đêm dài, chẳng để cho chúng sanh chìm đắm trong năm đường, chịu đựng khổ ách, giúp cho chúng sanh cái nhân để mà được giải thoát, mà tương đối là dễ dàng có thể tu trong phiền não, phải xuyên tu hành tùy thuận lời dạy của ta. Thì bây giờ là phải cố gắng tu và theo cái kinh này nè, theo kinh này mà tu. Thành ra quý vị phải coi tới coi chơi kinh là tới lui là gì đó. Nên hiếu với Phật, thường nghĩ ân thầy. Hiếu này tức là cũng như là kính hiếu với Phật á. Nên hiếu với Phật, thường nghĩ ân thầy, tức là nói lên ý tôn sư trọng đạo, phụng hành đúng theo lời dạy. Có hiếu với ba mẹ, tức là tuân theo cái lời dạy của ba mẹ vậy đó. Thành ra trong này nó nên hiếu với Phật, tức là Phật dạy kinh này như thế này đã vô trong này nó nói là nên tu năm điều thiện, nên cái gì thì mình là nên làm đúng như vậy. Thường nghĩ ân thầy khiến cho pháp này tồn tại lâu dài chẳng diệt. Sau khi Phật nhập diệt rồi đó thì cái pháp truyền lại là do các chư tăng truyền nhau vậy đó, khiến cho mình tồn tại lâu dài chẳng diệt. Thành ra giờ ông thầy ông truyền lại cho mình thì mình phải làm sao để mình chuyển cái pháp này thêm, tức là mình làm sao phổ biến rộng xuống. Nên giữ vững cái gì giữ kinh á, làm đi thêm mười cái hạnh trước á, là thư tả nè, đọc tụng nè, thọ trì nè, cúng dường nè, bố thí thí tha nè, thuyết pháp nè, vân vân vậy đó, rồi tư duy nè, rồi lắng nghe nè, rồi hành trì, cái đó nó gọi là gìn giữ, nó gọi là gìn giữ vững thì nó gồm có bao nhiêu hạnh đó. Thì bao cái hạnh đó là trong điểm đó, cái hạnh đó thuộc để sanh ra huệ. Tại vì cái kinh điển của Phật là tượng trưng cho cái trí tuệ giải thoát, cái sự chân lý. Hay thành ra mình thường mà đi mấy cái hạnh như vậy đó, tức là nó nói là đây là làm kiên cố cái huệ cho mình. Thành ra nói là nên gìn giữ vững, tức là đi đầy đủ những cái pháp môn gì đó, không được quỷ mất, tức là đừng làm cho kinh này nó mất, hay những cái lời dạy này đó nó từ từ thất truyền, không được làm quấy tăng giảm kinh pháp. Không được làm quấy á, tăng giảm kinh pháp á là sao? Thí dụ như nói thì nói tập, ví dụ như kinh đọc không thuộc á, nhảy đoạn để cái gì đó. Hồi xưa đó là tiền khẩu mà, thành ra nhiều khi mang tổ nhưng mà dạy cứ quên, hoặc là bỏ sót ha, rồi bỏ thêm vô, bỏ sót vô thấy thiếu thêm vô, thành ra dặn rất là kỹ lưỡng. Tại vì cái này mình nếu mà có không kỹ đó, tu người ta hỏi có phạm duyên nhân sanh trong đó mất một duyên hai duyên pháp nó thành, thêm cái duyên bậy vô nó phá pháp. Thầy đó nói là không được làm quấy tăng giảm kinh pháp. Bây giờ thì bây giờ đỡ rồi, phải không? Cái sạch lên giấy trắng mặt đen rồi, chứ hồi xưa nhớ không à, khổ lắm. Thành ra có quan trọng là vậy đó, quý vị nhớ coi kỹ lại để mà có nhân duyên làm cho đúng các pháp là đầy đủ các duyên gì đó thì nó sẽ thành mà nó tốt. Thì giữ gìn kinh pháp là theo những cách như vậy, tuyệt đối là ví dụ như nói có quên thì cũng phải lật khắp ta coi cho đừng có tán thêm, tăng hoặc giảm kinh đó, thì nó mang lỗi với kinh. Thường niệm chẳng dứt, trong này nó thường niệm đó là nhớ tới kinh điển này nè, cái niệm này cũng như là mình nói là tụng niệm vậy đó, thường 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 là nhớ nghiền ngẫm nghĩa lý, nhớ là nghĩa lý, nhớ lại cái trong cái lời dạy của Đức Phật Thích Ca chẳng dứt, rồi theo, rồi xong rồi theo cái đó mà tùy thuận tùy theo pháp mà hành, tùy theo pháp mà hành, tức là lúc đó mới lấy ra tùy niệm vào kinh niệm, vào kinh niệm nè, thường nhớ tưởng Đức Phật, thường nhớ tưởng đến cõi nước, thường nhớ tưởng đến cái nguyện đi giảng sanh vân vân, mà liên tục như vậy đó thì đắc đạo nhanh chóng. Thực sự ra thì niệm liên tục á, liên tục như vậy thì quý vị sanh được cực lạc, đúng nghĩa là sanh được cực lạc thôi, nhưng mà trong cái nghĩa nói là sanh được cực lạc rồi thì thành thật rất là lạ, không phải là niệm gì mà đắc đạo đâu, nhưng mà thực sự là nhờ sanh có cực lạc mà đắc đạo lẹ. Thường đúng theo kinh này đó, hay mà niệm chẳng nhất á thì đắc đạo nhanh chóng. Pháp ta như thế, pháp của Phật á nó gọi là như thị, đúng như vậy, nói ra như thế, đúng như vậy, thành ra nói ra là nói là đúng chân lý, cũng nên hành theo hạnh Như Lai hành, hạnh như hành cũng như hành cho hạnh Như Lai hành. Này trong họ nhắc lại là trong cái phổ hạnh nguyện đó là thường tùy Phật học á. Thường tùy Phật học không phải là mình Phật dạy là mình theo, không phải. Thường tùy Phật học á là mình tùy theo cái hạnh của Phật mà mình học hỏi. Phật đúng chẳng hạn như là cắt da thịt bố thí cho chim, chứ ví dụ như mình bắt chước hành động mình làm, chứ không phải là Phật dạy ra cái Phật pháp rồi mình học cái Phật pháp, không phải. Tùy theo cái hạnh của Phật á, tức là cái này cũng như là thường tùy Phật học trong cái điểm nó nói đó, tức là hầu như học như học thân giáo của Đức Phật vậy đó. Phật dạy sao, Phật suy nghĩ cái đó sao hành xử sao, là học theo cái hạnh đó. Thì nên là cái này nó là nên hành theo hạnh của Như Lai hành, hạnh của Như Lai hành. Rồi dung bồi phước thiện, những cái điều mà Đức Phật làm á là đường thường là đường theo chân tâm mà làm, nên nó toàn là thiện pháp không à. Mình cứ theo mình làm cái đó rồi nó chính xác nhất. Còn nhiều khi nói ra đó, cái đầu óc mình nó nhiều khi đi diễn đạt theo cái chiều hướng khác. Rồi có hành động đó, nó làm như vậy rồi, nó có diễn đạt được hành động nên nó thành một cái nghiệp rõ ràng rồi. Còn cái tư tưởng của mình á, thường thường nó triển khai theo nghiệp. Thành ra hồi xưa cái Dương Nhân Minh, nó Nhân Minh cũng chủ trương hồi xưa đó là cái thời Tống, là thời Tống Nho, cái Nho học hồi xưa nó học nó chủ về lý thuyết không à. Thì sao có những Dương Minh á, ổng là cái chủ trương mà nó này là cái như là một học giả nổi tiếng ở đời Tống á. Mấy dân Nho là Tống rất phục lòng chủ trương là tri hành hợp nhất. Học lý thuyết về bên Nho giáo thì bắt buộc là cái hành động mình phải đúng cái hành động cái học gì vậy đó thì mới được, chứ không có cái vụ mà học không. Thầy trong này mình cũng nói như niệm Phật của mình á, thì khẩu với tâm phải đi song hành. Thở để tâm phải đi song hành, thì cái khẩu á là hành, còn cái tâm á là cái tri. Thì hai cái đi vậy đó, thì cái lực nó đi toàn mới toàn bộ được. Này cũng nói là thành ra như cái hoạt động này nói nè, phải hành Như Lai hành nè, dung bồi phước thiện cầu sanh tịnh độ. Có cái tâm á, tâm phải cầu sanh tịnh độ. Thực thời cái như cái hành đúng hạnh Như Lai đó, bắt phước Như Lai mình học, mình Như Lai làm cái gì là cũng tùy thuận theo con đường Bồ Tát đó. Thành mà theo cái hành đó hoài mà bắt không có bắt được thanh văn được, thanh văn cái hành đó là cái hành bỏ chúng sanh. Thành ra phải hay có Như Lai thì đương nhiên là Như Lai hành cái gì là cũng đúng theo con đường Bồ Tát đó. Thì mình hành hoài là mình tự nhiên mình đang hành cái Bồ Tát hành. Mà cái gì mà đúng Bồ Tát hành thì phước đức nó nhiều lắm. Phước đức nhiều lắm, tại vì gì chúng sanh gì kia thôi, phước đức nhiều lắm. Thành ra cái phước thiện nó sanh thì dùng cái công đức đó hồi hướng nhìn độ thì sẽ sanh được. 693, lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bèn nói kệ tụng rằng, xưa kia nếu chẳng tu phước huệ thì chẳng được nghe chánh pháp này. Đã từng cúng dường các Như Lai mới quan hỷ tin nổi sự này. Ác kiêu biến nhát và tà kiến, khó tin Như Lai di diệu pháp. Như kẻ đuôi ở mãi trong tối, chẳng thể chỉ đường cho kẻ khác. Bây giờ Phật mới nhắc lại, cái kinh điển này là kinh điển nó rất là khó tin. Thành ra con chúng sanh nó chẳng hạn như nói ra cả ngàn người thì đóng thì có khoảng 1-2 người hay là cả 10 người tin thôi. Lý do là tại sao? Lý do là hồi xưa đã không có gieo những cái thiện căn. Thành ra nói là những cái người nào mà tin được kinh này đó là hồi xưa là phải tu phước thì tu huệ, tức là tu theo con đường Bồ Tát đạo. Khi nói là tu phước huệ là tu con đường Bồ Tát đạo nha, còn tu cho thánh văn là tu chánh là huệ, còn cái phước thì tùy duyên chứ không có mục đích chánh mà tu phước. Mà cái phước của họ là tùy duyên, tự nhiên họ gặt thì họ làm thôi. Thầy con đây là cái con đường thành Phật, cái cõi tịnh độ là cõi thành Phật. Thành đến tương ưng với những người đã tâm thành Phật, tự nhiên nghe cái pháp tịnh độ này, tự nhiên là họ phát sanh niềm tin. Phát sanh niềm tin thì tại vì nhân chủng của họ là nhân chủng thuộc về phước huệ. Do cái nhân chủng này nó tương ưng với pháp nên có cái duyên là tự nhiên cái pháp này mình sẽ dễ gặp, nghe được nghe chánh pháp này. Ngoài ra đó, con đường phát Bồ Đề Tâm á là thượng cầu Phật đạo, tức là luôn luôn là cái tâm muốn gặp Phật. Thành ra những người này đó thì những muốn cái nhân duyên mà mình có thể nghe được pháp này đó là thường cúng dường các chư Phật. Không chỉ cúng dường Như Lai, cái người mà thường thường thân cận chư Phật này kia đó là cái người thường được phát Bồ Đề Tâm trong cái chi thứ nhất của Bồ Đề Tâm. Thầy đã nói là thành nó mới có nhân duyên gặp được cái pháp đại thừa thành Phật, đó từ cúng dường các Như Lai. Mới hoan hỷ tin nổi sự này, cái này là tính nhạo. Cái người mà nghe cái pháp tịnh độ này mà tính nhạo là nhiều đời nhiều kiếp đã từng thoa đắp tượng Phật, thường lễ bái tượng Phật, thời không có Phật, hoặc là thời có Phật đã tới thân cận cúng dường, vân 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 vân, thì nghe trên này nó mới có thể có niềm tin. Thành ra nên tính chi pháp là vậy. Còn những người mà thuộc cái diện những tâm ác á, ác là thập ác, kiêu mạn là thuộc cái tâm phiền não, biến ngát là lười biếng không có làm những cái thiện pháp. Cái mấy người mà lười biếng này ngộ lắm, là ác pháp thì ngang lắm rồi, không lười biếng rồi nè, thì mới nằm hoài nhiều khi có tặng đá banh là ngồi lên coi à, làm cái gì tao đâu à, mà cô kêu tôi thiện cái gì làm thiện làm biếng lắm, hay là có gì có phim gì có phim mà chưa có cái phim gì mà cô có cái gì mà người trời tôi thấy bà coi khóc tới khóc luôn, khóc quá mạng vậy đó, thế mà ráng đi tới nhà bạn bè mà ngồi coi à. Thì không phải là biến nhát, là tất cả mọi việc là biến đâu nha. Thì là biến à. Mà cái niệm là Phật, cái sự thường đó là tại vì cái bản ngã của người mình là hưởng thụ. Thì cái nào nó hợp với mình đó, là hưởng thụ. Biến nhát và tà kiến. Tà kiến tức là nhiều đời nhiều kiếp, bái tà sư làm thầy. Thầy kia là chấp trước. Thành nó sẽ tà kiến thì khó tin Như Lai với Diệu Pháp. Cái những người mà bị những cái nghiệp như vậy đó. Thì cái kinh điển này nè, cái kinh điển này gọi là Pháp Di Diệu, Pháp Quảng Đại. Thì không có thể tin được. Thì những người mà bị cái những nghiệp ác kêu biến nhát thì là kiến này nè, Phật thí dụ giống như kẻ đuôi vậy đó, ở mãi trong cái vô minh, trong cái đêm tối chẳng thể chỉ đường cho kẻ khác. Cái người này thì không bao giờ là thấy được cái pháp này là hay để chỉ cho người ta đó. Phật nhắc lại nó là cái nói là kinh này là loại kinh phải nói có phước duyên lắm mới là tin, mới là tu học. Còn bình thường chúng sanh bình thường á, nếu không có công đức hồi xưa gần gũi chư Phật, cúng dường chư Phật, hay là không có phát huệ tâm tu cả con đường phước huệ đó, thì bây giờ nghe cái pháp này vô là cũng giống như cái đuôi vậy đó, không có tin. Hay là những kẻ bị ác nghiệp, do là ác nghiệp kiêu ngạo biến nhát vân vân thì không có lợi lạc. Mà đúng như vậy nha, giờ mình nói hai hệ thống đi, Bắc Tông với Nam Tông nhiều lắm cũng đâu có tin đâu, tại vì Bắc Tông Nam Tông chưa hề phát Bồ Đề Tâm. Thành ra cái này nó là chẳng tu phước huệ, con đường tu phước huệ là chỉ con đường Bồ Tát nó mới tu thôi à. Thì bên Nam Tông vẫn cúng dường chư Phật chứ không phải không, nhưng mà khi mà Phật nhập diệt rồi đó thì cái vấn đề cúng dường chư Phật họ nhẹ nhàng lắm, họ cũng trọng bằng Bắc Tông hiện giờ vẫn nghĩ là Phật thường trụ, thành họ cúng rất là nhiệt tâm. Còn bên kia cúng tượng trưng thôi. Thành ra nó nói là những người như vậy đó thì thường thường không có tin được cái chân lý di diệu này, mà không tin lý diệu này giống như kẻ đuôi vậy đó, cứ sống trong đường sanh tử hoài. Đã từng nơi Phật gieo các thiện, những người mà đã từng đến Phật giáo các thiện đó thì mới tu nổi hạnh cứu đời, nghe xong thọ trì và biên chép. Thành ra cái 10 cái pháp hạnh này đó, tôi thấy là trên đại thừa đó, nó tới lui là lúc nào cũng phải thọ trì biên chép, thí tha vì người thuyết pháp, cúng dường, đọc tụng, thính văn á, nghe rồi tư duy rồi tu hành. Nó nghe là luôn luôn là muốn đi một chập vậy đó. Họ tùy vào biên chép, đọc tụng đây nè, khen giảng và cúng dường, nó đi học đọc vậy đó. Cái này luôn luôn là nó đòi là làm cho cái tâm mình nó dính với cái chân lý hoài á. Cái loại này lại kinh là hiển thị cái chân lý. Đọc tụng nè, đọc tụng, khen, tán thán, giảng dạy, cúng dường, nhất tâm như vậy cầu khỏi tịnh. Hay những người mà đi cái này đó là tự nhiên có dính với cái pháp tịnh độ, dùng cái công đức mà về cái này nè, mà cầu sanh về tịnh độ. Quyết định giảng sanh cõi an lạc, giả sử đại quả trọn tam thiên, nương quay đức Phật vượt qua được. Cái này nhắc lại cái đoạn trước, tam thiên thế giới đó, tam thiên đại thiên thế giới đó, cái đó là như vậy đó mà vẫn có thể thoát được. Thì cái này tức là gieo thứ nhất là gieo nhân quả đối với Phật, thứ hai là gieo nhân quả đối với pháp, lấy hai cái nhân quả này đó mà cầu sanh cõi thiện, cõi tịnh thì quyết định sẽ sanh được. Biển Như Lai trí huệ rộng sâu, vị Phật mới biết nổi, thanh văn ức kiếp suy Phật trí, trọn hết thần lực chẳng lường nổi, Như Lai công đức Phật tự biết, chỉ có Thế Tôn khai thị nổi, thân người khó được, Phật khó lập, tính huệ nghe pháp khó bậc nhất. Cái giờ khi mình đắc được cái Phật trí đó, thì công kinh điển nói là khi mà chư Phật ngồi ở Phật trí đó, thì cái Phật trí của chư Phật bản thể đồng, giống nhau hết. Chỉ có công đức á và cái bản nguyện thì khác nhau thôi. Thành ra khi mà bắt được bản thể đồng á, thì Phật này biết được cái trí Phật khác mười phương, chư Phật ở đây á, biết Phật khác chứ sao sao là biết hết. Mà do biết hết gì đó, thành ra tất cả họ không có nghi, không có nghi gì đến cái lối hành xử của vị Phật khác. Tại cái trí tuệ họ biết được phải không? Còn cái tham gian á, họ không có đạt được cái trí đó. Thành ra nhiều khi cái nhiều khi chính là Bồ Tát còn nghi của cái tịnh độ mà. Thành ra cái đứa trong kinh nó nói đó, cũng như trong cõi này có một ức Bồ Tát là thối chuyển, chứ không theo pháp đó. Ức Bồ Tát đó, không thối chuyển theo đó. Cho nên Phật trí thì coi như là đồng đẳng viên dung với nhau. Thành ra Phật trí là biết nhau, biết hết. Cũng như là bên này mình nói là cùng độ kỹ sư thì đương nhiên cái học vấn giống nhau vậy đó. Hay thành tình bài vấn đề thì mọi người chưa hiểu. Còn cái ông chưa lên kỹ sư thì đương nhiên ông này không nói cao quá, không hiểu nổi. Ví dụ vậy thôi. Thầy nói là Phật trí nói ra thì chỉ có Phật trí biết nổi thôi. Cái người mà chưa thành Phật á, từ từ đối với cái tình độ này thật sự nó vẫn còn mê mờ như thường. Không biết tại sao mà lên trở tự nhiên đắc được Phật Pháp Nhẫn, đâu mình tu quá trời luôn á, tu từ điểm này điểm kia, tu tu không hiểu nổi tại sao kỳ cục kia. Nhưng Phật trí nói, Phật trí xác nhận là chuyện đó là đúng. Ta nói là thật, dùng Phật trí mới biết nổi thôi, cái gì không biết nổi đâu. Thì huống gì thanh văn. Thanh văn vừa ức kiếp mà suy Phật trí trọn hết thần lực cũng không thể nổi. Hay Như Lai công đức thì Phật tự biết. Hay thành ra công đức của Phật Tịnh Độ, của Phật Di Đà thì Phật ở đây, Phật Thích Ca cũng biết. Hay công đức Phật Dược Sư thì Phật Thích Ca cũng biết. Phật Dược Sư cũng biết công đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cũng biết hết, là biết nhau hết. Chỉ có Thế Tôn mới khai thị nổi. Thành ra là nói về cái pháp môn này đó là chỉ có Phật mới nói ra thôi. Mà thật sự ra các Bồ Tát á, nghe cái điểm này đâm ra nhiều khi nghi nữa, mà nhiều khi không biết nói được hay không. Tại vì nói ra lý giải không nổi, như Phật thì Phật có thể nói được. Thầy nói là kinh điển này mặc dù khó như vậy đó thì nên tin chữ Phật, vì chữ Phật nói là Phật trí, chữ Phật là biết hết, nên Phật nói ra không có sai. Và Phật hôm nay có phương tiện Phật khai thị cho mình biết, nói là bây giờ mình có cái thân hay có được cái thân người là cái chuyện rất là khó, là cái thân người là cái chỗ để tu á. Thầy nói là trong các lục đạo thân người là cái thân để tu, thành ra cái thân người đó là khó được, Phật khó gặp, nay lại gặp Phật thuyết pháp nữa, tính huệ nghe pháp khó bậc nhất. Bây giờ Phật khó gặp, bây giờ nghe Phật thuyết pháp mà sắc sanh niềm tin, thì sắc sanh được cái văn huệ, thì đó là còn khó hơn nữa. Mà nhất là cái văn huệ đối với pháp môn tịnh độ này, thật là nó là khó trong cái khó. Thì Phật nói vậy đó cho mình. Tức là bây giờ mình là thân người đó, mình nghe được cái này thôi. Bây giờ nghe cái này mà mình không có phát sanh được cái huệ thì nó thực sự nó cũng khó lắm chứ không là sao đừng có nản, giờ lấy cái tin thôi. Nhưng mà cái pháp tịnh độ này nó là tính huệ nó khó phát sanh nữa nè. Tính huệ khó phát sanh thì nó năng tính mà. Nếu các hữu tình sẽ thành Phật, hạnh dược phổ hiền lên mỹ ngạn, vì thế các bậc trí học nhiều phải tin lời ta dạy như thật. Thì các hữu tình nào đó mà nương vào cái kinh này đó mà tu á, sau này đó sẽ thành tựu cái hạnh phổ hiền, giống như phổ hiền vậy đó, sẽ đến bờ bên kia đó, lên mỹ ngạn, đây là sẽ thành Phật á. Vì thế các bậc trí học nhiều, các bậc đại văn á, phải tin lời ta dạy như thật. Phật cứ biết pháp này là năng tính, Phật cứ nhắc đó là tinh hoa. Giờ Phật nói những cái lợi lạc cho mình để mình nói giờ quý vị đừng có dùng cái trí của thanh văn, trí của Bồ Tát để mà suy luận về cái kinh này là đúng hay sai, phải không? Giờ kinh này Phật nói là chỉ có cái Phật trí mới biết thôi. Nay giờ ta khai thị cho quý vị đó, thì quý vị người nào có tính huệ vào được thì vào, còn quý vị tính huệ vào không được á thì cũng đừng có thắc mắc, vì nó tính huệ nó cũng khó vào. Nói là cái khó nghĩa là cái khó trong các pháp khó. Cái pháp khó tin trong cái pháp khó tin. Quý vị mà nếu mà tôi cứ tin nhưng mà tu á, thì từ từ cái hạnh quý vị đó sẽ giống như hạnh phổ hiền vậy đó. Nó còn qua hơn hạnh phổ hiền nữa. Tại vì công đức đó là cái chỗ công y báo, chánh báo rõ là cái công đức nó duyên mãn cái hạnh lẻ nhất. Ở đây mình hạnh phổ hiền mình phải quán cái tâm mình đi khắp mười phương, ở tỉnh đó, là mình nghĩ cái là đi tới mười phương rồi, khỏi làm quán gì đó. Và hạnh phổ hiền đó là rất là dễ dàng. Công đức nó dễ, mà hạnh phổ hiền là cái chỗ để viên mãn công đức phước báo. Tại đây thành lập. Thành ra Phật có nhắn nhủ là các bậc đại văn á, những người nào nghe là mà nhớ không sai đó, thì Phật là mình bảo mấy người này là cũng như là ráng mà nghe mà nhớ. Và tin, mấy người đó phải nên tin, tại vì mấy người đại văn có tin thì họ mới truyền thụ lại. Còn mấy ông người quên thì thôi, đâu biết đâu mà truyền. Thì ông đại văn này không tin, không có truyền. Thành ra Phật nhắn cái đại văn vậy đó, các bậc trí học nhiều nè, hãy tin lời ta dạy như thật. Diệu pháp như thế mai nghe được, nên thường niệm Phật sanh hoan hỷ. thọ trì rộng độ, dòng sanh tử, Phật bảo người ấy trên thiện hữu. Dặn cái bậc đa văn, người nên tin lời Phật. Đây là những lời rất là những cái pháp môn, đây là pháp môn thậm thâm di diệu mà rất là khó nghe, mà nghe xong rồi đó ha, là trình nên theo kinh này mà tập những cái phép niệm và tin vui trong cái pháp đó, lấy cái pháp đó làm cái chỗ nương tựa, làm chỗ gìn giữ mà để giải thoát cái sanh tử cho mình, rộng độ dòng sanh tử này tức là giải thoát sanh tử cho mình, giải thoát sanh tử cho chúng sanh. Nó có hai hướng. Thứ nhất là cho mình thoát đi sinh tử, tức là tự độ và tự giác. Thứ hai là độ dòng sinh tử của chúng sanh, tức là tha độ hay là giác tha. Mà Phật bảo người ấy trên thiện hữu, cái người nào đó mà nương vào cái pháp môn này mà đi đó, thì sẽ mau thành Phật, sẽ có cái năng lực độ mình, độ người. Nên Phật bảo người này đúng là cái người bạn chân thiệt để phát sanh thiện pháp cho tất cả chúng sanh trong các loại. Thành cái pháp môn này nó mới gì chịu khó nghiên cứu á, thì làm lợi lạc cho người ta nhiều lắm. Bây giờ tới 48 701, lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói kinh pháp này: trong trời người thế gian có một vạn 2000 na do tha ức chúng sanh diễn ly trần cấu, tức là rời hết tất cả những cái tham sân si á, tham sân si nghi ngờ tất cả các pháp, được đắc được pháp nhãn thanh tịnh. Pháp nhãn thanh tịnh tức là thấy, pháp nhãn thanh tịnh này nó nói là có mắt to mắt pháp, tức là thấy được cái chân đế đó. Ha, kia là rồi nói là thấy được pháp tánh đó. Nhưng pháp tánh đó thực sự ra không có thấy, nhưng mà tượng trưng như con mắt mình vậy đó. Con mắt pháp tức là con mắt thấy đúng được cái pháp tánh, hay là mình nói là kiến đạo đó. Còn giới đi thần cáo tức là rồi cái tham sân si. Ha, thì cái tham sân si mình nó là nương trần, mà nó có những cái tâm đó. Tham sắc, tham âm thanh, tham vị, thành ra nó nói là những sắc thành động viễn cáo nó làm ô nhiễm cái tâm của mình. Bây giờ mình nó gọi thành ra là nó cấu nhiễm làm dơ cái tâm của mình, thành ra diễn ly trần cấu, tức là bây giờ mắt nhìn cái đó nhưng mà tâm không có tướng tham, không có tướng sân si, nó là diễn ly trần cấu. Nó là trường hợp các vị đắc a la hán quả đó, gọi là diễn ly trần cấu là gì đó. Đắc pháp nhãn tịnh đó là thấy được cái chân lý. Mười ức chúng sanh đắc quả a na hàm. A la hàm này là quả nhất lai đó, cái quả nhất lai tức là cái quả mà là tam thánh quả của bên A la hán. 6800 tỳ kheo hết sạch các lậu, tâm được giải thoát hết sạch các lậu này đó, thì nó nói là cái này nó gọi là a la hán hướng. Trong cái a la hán là lộ trình a la hán đạo đó, mình sẽ có hai cái, khi mà cái tâm giải thoát không còn lậu hoặc nữa đó, thì nó là đang hướng trên cái quả a la hán. Rồi chừng nào mà đắc được cái gì tận định luôn á thì nó chứng quả a la hán, thành ra a la hán hướng vậy, nó đắc huệ a la hán thôi, nó hướng gì a la hán thôi. Nhưng mà chưa cái kia thì nó nói là cái công đức của kinh này nè, cái công đức của kinh này đó ha, nó có cái năng lực như vậy đó, nó làm cái tâm mình nó khai mở. Phải nói là cái kinh của Phật nó đều có năng lực nha, ngộ đó. Thành ra nhiều khi mới thử cái gì giờ dốt u mê không hiểu, phải đọc kinh hoài, nên đọc không kinh không hiểu cũng được, phải đọc tới đọc lui hoài, từ từ cái tâm nó mở ra kỳ lắm. Tâm nó mỗi kinh nó có năng lực chú vậy, nó chú nó có năng lực, chú đâu có nghĩa gì đâu, đọc quyết người ta cũng mở tâm à, chứ không cần phải hiểu. Tại vì trong cái bản thể này nó kết hợp tất cả những cái tinh hoa, khi Phật nói ra cái gì là có lực chỗ đó, nó có công đức. Thành ra quý vị cứ có nhiều người đâu có gì đâu, có niệm Phật hay có niệm kinh hoài vậy mà từ từ cái lòng nó sáng, nó không hay cũng ngoài tâm nó có công đức ngộ đó. Chẳng hạn như cái tay mình nó đập vậy, nên tự nhiên nó có một cái lực. Chẳng hạn như cái lực này, chẳng hạn đúng cái đinh thì cái đinh nó xuống, còn không đúng cái đinh thì nó chỉ thấy vô dụng, không có làm gì hết trơn á. Nhưng mà thực sự nó có một cái tác dụng á, thành ra tất cả kinh điển của Phật là do trong cái trí vô lậu nó phát ra, tâm bi nó phát ra, tự nhiên nó có cái công đức lạ thường đó. Kinh nào đọc cũng linh á, kinh Na Nguyên Thủy Nam Tông nhiều hay là Phật nói ra cái gì cũng linh đó. Thành ra khi cái năng lực của kinh này nè, thực sự ra Phật nói kinh này ra đó, thành ra chúng sanh đó là nhờ cái công đức của kinh, công đức của Phật, cái tâm vô lậu của Phật tác vô cái tâm của mình, tự nhiên là lúc đó cái tâm tham si tự nhiên mất. Còn mày nói nổi chứ đâu giảng cái gì, giảng cái gì đâu có giảng gì mà trừ tham trừ sân trừ si gì đâu mà tự nhiên ly hết, không phải. Không phải giờ mày giảng nhiều khi giảng vậy đó, người thường cũng giảng hịch chứ Phật không ai đắc á. Rồi là con lấy kinh Phật đọc đi trang vậy nào, nghe hoài cũng vậy à. Nhưng mình bỏ mình đừng nghĩ đó người thường, phải không? Mình nghĩ đây là của Phật, mình cứ tin vậy thôi, mà đọc hoài tự nhiên nó mở. Ngộ vậy đó. Cái mà mình thấy dễ thấy nhất là cái hàng như chú mình thấy nhiều người đọc cái tâm nó phát huệ lắm. Nhưng mà nó thực sự nó không có nghĩa gì chứ, không phải là nghe hiểu nghĩa rồi nó mở pháp nhãn, không phải. từ bản năng nó có công đức, nó ngộ, cũng như là nên là như không phải là tập trường sanh rồi mới sống lâu. Bây giờ anh gặp anh không phải tập khí công hay là mình tập thông nhưng mà nó phải sống lâu, giờ anh gặp cái đầu tiên anh ăn vô nó cũng sống lâu à. Tại cái đầu tiên nó có công đức, không có gì hết trơn. Cái kinh điển Phật giống như vậy đó. Từ đầu nó có công đức phải không? Thành ra công đức này nó cũng nó làm tăng trưởng mình, cái này cái gì không hiểu. Lạ. Thì năm chú nó gọi là tổng trì, cái là nó kết hết tất cả tinh hoa của cái bài kinh nó nằm trong đó. Thành ra công đức nó mạnh hơn là cái bài kinh thường. Thành ra đọc á tự nhiên cái công đức đó tự nhiên nó xâm nhập từ từ mà cái công đức của Phật á là công đức xuống vô lậu. Thành ra tự nhiên cái tham sân si gặp cái thứ nó càng ngày càng mạnh lên, tự nhiên mới được chuyện. Nó tự ai pháp đụng nhau mà tự nhiên nó tan vậy. À, thì kinh Phật kinh nào cũng linh hết, ngộ lắm. Thành ra mình hồi đó thì tại vì mình đi theo nghĩ cái thế gian là cái gì phải hiểu thế nào là việc tham, việc sân, việc si, rồi tùm lum tùm la phải hành trì. Tôi nói bây giờ hiểu rồi phải không, cũng chưa chắc đã hành được phải không, chưa chắc đã hết. Nó phải còn nghiệp nó đủ thứ trong đó, khi mình còn tình chống gì là cái nghiệp mình nó sanh ra đủ chuyện hết trơn á. À, còn bây giờ ta hành với tùy thuận công đức rồi cứ làm hoài mà đừng nghĩ nó có việc không việc, mà nó việc là không hay. Kinh Phật thì ngộ một cái gì đó. Thành ra kinh Phật á, giờ lấy kinh Phật ra là tụng cái gì cũng linh hết á, làm xin cái gì nó cũng được á. Tại nó có công đức, mà khi công đức nó phát triển á thì nó có cái năng lực. Thì sao cái lực mình hướng về cái gì, cái năng lực nó đi qua chiều hướng đó. 752, 40 ức Bồ Tát trụ chẳng thối chuyển nơi thượng giáo thượng đài. Cái lúc mà nghe kinh này đó, các vị Bồ Tát mà đến nghe nè, gồm gồm cái Bồ Tát rồi các cõi khác bị vân vân. Còn có 40 ức Bồ Tát á, bắt đầu là trụ trên bất chẳng thối chuyển nơi thượng bồ đề, tức là trụ nên được bắt địa. Thành ra ta nói là cái lối đường đó tu của đạo Phật đó, công đức nó vượt bực lên là chứ không phải mình tu từ từ. Cái hạng như qua cái âm Bồ Tát lúc đó mới sơ địa thôi, nghe được cái Phật gì mà thuyết được cái thằng chú đại bi đó, rồi từ sơ địa nhảy lên cái lên tới bắt địa liền, nhớ không? Lúc mà Phật hành tiên thuyết cái thằng chú đại bi đó là tu trong đời nào lúc tôi đã hành Bồ Tát đạo, nghe cái Phật nào ha, vừa nghe Phật đâu đó là lúc đó cái tâm của tôi là trở thành Bồ Tát thối chuyển liền. Cái năng lực công đức á, anh mà có đủ công đại gì tu là gì, những công đức của phước đức và trí tuệ nó tăng trưởng thì nó lên à. Cái năng lực của những cái pháp Phật đó, nó đều có công đức đặc biệt của nó chứ. Anh hãy tâm mình nhận được bao nhiêu công đức đó thì lên, càng ít thì xuống. Thì nó thành một cách mà nhận công đức nó dễ lắm, dính mắt với cái loại đó thì sẽ nhận được. Dính mắt với Phật thì nhận công đức Phật rất là dễ, dính mắt Bồ Tát thì nhận công đức Bồ Tát rất là dễ. Chẳng hạn như anh dính mắt Phật qua âm vậy đó, thì cậu gì cũng lên đứng với quan âm hết. Anh dính mắt với kinh đó, anh dính mắt vào kinh nào đó, đọc kinh đó là có linh này, mà có kinh khác không linh đàng. Tại vì cái tâm anh nhưng mà đối với cái kinh nó chí thiết thành khẩn này kia, tự nhiên lịch cái kinh đó mình sử dụng vô được. Thành ra 40 ức trời nơi Bồ Tát đời này dùng công đức hoàn thể để trừ răng nghiêm. Lúc đó phát tâm vô sự Bồ Đề đó, bất tỷ ông đệ Bồ Đề đó, thì lúc đó họ lại phát cho nguyện Bồ Tát. Lúc đó lại dùng cái nguyện Bồ Tát đó để giữ gìn cho họ luôn. Lúc trước họ đã phát nguyện rồi, nhưng khi họ vô bất thức chuyển, cái phát nguyện họ mới đúng nghĩa là phát nguyện trên cái bất thức chuyển đó, là không còn thối nữa. Thì dùng cái công đức hoàn thể, lúc đó họ mới là cái họ mới kiên cố trong cái thệ nguyện của họ. 15 ức chúng sanh đắc bất thối nhẫn. Bất thối nhẫn đó là trong cái tứ gia hạnh á, tứ thiện căn á, nõn đảnh nhẫn thế đề pháp đệ nhất á. Bất thối nhẫn á tức là giai đoạn mà sắp vào lên kiến đạo, đối nghe các pháp chân lý á, ha, cái tâm có thể chịu đựng được, cái tâm không có sợ bỏ đi, nó gọi là bất thối nhẫn. 4 vạn ức na do tha tâm ngàn chúng sanh chưa từng phát ý vô thượng bồ đề, nay mới bắt đầu phát tâm. Trong đó là có 4 vạn ức người hồi đó bây giờ chưa hề phát tâm, phải không, nghe cái kinh này nên bắt đầu là phát tâm bồ đề, trồng các căn lành, bắt đầu là tập các thiện pháp, dặn phát nguyện sanh về thấy cầu Phật Di Đà, nguyện sanh cực lạc thấy A Di Đà Phật. Và các vị mà giờ bây giờ đó mà phát tâm vô thượng bồ đề, trồng các căn lành, nguyện sanh cực lạc đó, thì những vị đó đều sẽ giảng sanh trong đức cõi Phật ấy, đều sẽ ở phương khác lần lượt thành Phật cùng hiệu là Diệu Âm Như Lai. Đó, Phật trong này, cái ca trong này là Phật ký luôn á. Phật ký người, nghĩa là nghĩa là khi mà nói là những người tương lai thành Phật tên là Diệu Âm Như Lai, tức là Phật ký trong này là Phật ký cho những người hồi đó giờ chưa phát bộ tâm bồ đề, nghe kinh A Di Đà có năng lực kinh này đó, và bản nguyện kinh này tự nhiên họ phát tâm, rồi họ bắt đầu là họ tu tập căn lành và phát nguyện sanh về cực lạc. Thì do cái vấn đề mà trồng cái căn lành mà sanh về cực lạc mà phát bồ đề tâm đó, tức là những nhân chủng mà lúc trước trong cái Phật đoàn đã dạy thì tương lai sẽ sanh về cõi Phật ấy là chắc chắn rồi. Và nhất bất thối chuyển và nhất sẽ bổ xứ thành Phật, và sau này là mà tỏ cái pháp thành Phật và Phật thọ ký bao nhiêu người chúng sanh như vậy đó, 4 vạn ức chúng sanh đó là tương lai sẽ thành Phật gọi là Diệu Âm Như Lai. đã được một lần thọ ký đó. Kinh này nó có năng lực lớn. 703 lại trong 10 phương cõi Phật. Bây giờ Phật Thích Ca, cái này là Đức Phật Thích Ca nói. Bây giờ nói 10 phương cõi Phật, lúc Phật thuyết kinh này thì 10 phương cõi Phật, cái tâm Phật trí là biết nhau hết nè. Mỗi cõi có 8 dạng câu chi na, do tha, người, hoặc đang giảng sanh, hoặc sẽ giảng sanh, gặp Phật Ta Di Đà, được thọ ký pháp nhẫn, thành vô thượng bồ đề. Các khẩu tình ấy đều có nhân duyên túc nguyện với Phật A Di Đà, đều được giảng sanh về cực lạc thế giới. Thì Phật nói là cũng như là không những ở cõi này nè, có bao nhiêu Bồ Tát nghe kinh này giảng sanh vậy đó, hay mà 10 phương cõi Phật á, là cái số mà Bồ Tát giảng sanh nó nhiều vô lượng vô số, nó là 8 dạng câu chi na do tha, câu chi na số rất là lớn, tương lai sẽ sanh về cõi Phật A Di Đà, hoặc là đang sanh hoặc sẽ sanh, là được Phật thọ ký pháp nhẫn. Thọ ký đây tức là xác nhận á, tức là nói là chứng pháp vô sanh hay là vô sanh pháp nhẫn. Hay vô sanh pháp nhẫn tức là chứng được cái pháp không, nhà nhân không, nó gọi là vô sanh. Vô sanh pháp, vô sanh pháp. Nhẫn tức là giai đoạn trước khi chứng. Hay nhẫn tức là thấy được cái chân lý đó, là mình chân lý đó như mình gọi là, nhưng mà mình gọi là mình chịu nổi cái chân lý đó, mình chấp nhận được cái chân lý đó. Nó thọ ký pháp nhẫn, chứng thành vô thượng Bồ đề. Khi mình chứng được cái vô sanh pháp nhẫn thì tức là thành được cái đạo, thành được cái tánh giác của mình. Các hữu tình ấy, các hữu tình tức là những chúng sanh mà trong cái 10 phương thế giới đó, đều có nhân duyên túc nguyện với Phật A Di Đà, đều được giảng sanh về cực lạc thế giới. Thì bây giờ cái gì muốn sanh về cực lạc thế giới thì chỉ có gieo nhân duyên với kinh thôi, phải gieo cái túc duyên, gieo đúng cái nhân duyên á, gieo nhân duyên với kinh, gieo nhân duyên với Phật, gieo nhân duyên với Bồ Tát, gieo nhân duyên với y báo, thì cái đây là những cái nhân duyên và cái túc nguyện, và túc nguyện đầy đủ cái nguyện giảng sanh. Túc nguyện tức là phát nguyện giảng sanh thì sẽ giảng sanh cõi Phật thế giới. Nhắc lại mấy cái trước, lúc bấy giờ tam thiên đại thiên thế giới sáu thứ chấn động. Cái này lúc này là nhiều người thành Phật quá, nhiều người phát tâm quá mà sáu thiên thế giới chấn động, và hiện ra các thứ thần biến hy nhũ phóng đại quang minh. Cái gì mà chấn động mà nó ít lắm nha, là cái này lúc thuyết kinh dài ra ba bộ kinh nè, thế giới chấn động rồi, chứ không phải là kinh nào cũng thế giới chấn động, cũng quên rồi. Như kinh Niết Bàn nè, cái thế giới chấn động nè, và bậc kinh nè. Thì cái này là cái loại là khi mà nói về cái này, tại vì khi mà nghe được kinh này người ta thành Phật nhiều quá, thế giới nó chấn động là đúng rồi, thành Phật rồi là không còn sanh trong ba tam cõi nữa, là thế giới nó sẽ tan nát hết, nào không có nữa. Thế giới này tượng trưng cho tạo cho là ba cõi, tạo thành thế giới. Bây giờ mà vượt qua ba cõi rồi mà thế giới nó phải rung động, nó sụp đổ thôi chứ còn gì nữa. Trong này là bắt đầu là nhiều người quá, hiện ra các thứ thành biến hy hữu. Thành biến hy hữu là cái chuyện như chuyện chấn động vậy đó, nó gọi là cái thứ thành biến. Phóng đại quang minh, phóng đại quang minh là tượng trưng cho trí tuệ. Lại có cái dư thiên ở trên không trung tấu các âm nhạc nhị màu, gian tiếng tỳ hỷ, đến tận chư thiên sắc giới đều được nghe khen là chưa từng có, vô lượng diệu hoa phơi phới rơi xuống. Đây nói sự cúng dường, khi mà Phật mà thuyết cái gì mà công đức nhiều á, tự nhiên là chư thiên họ không có, tự nhiên thấy qua bên không đất xuống vậy nè, thấy không? Nhưng mà thường thường là chư thiên nó cúng, chư thiên nó đãi qua rồi đánh nhạc cúng dường. Tôn giả A Nan, Di Lặc Bồ Tát và các Bồ Tát Thanh Văn Thiên Long Bát Bộ, hết thảy đại chúng nghe lời Phật dạy đều đại hoan hỷ tin nhận phụng hành. Ở đây là nó nói về cái chúng hội Phật thuyết đại thừa vô lượng thọ tăng nghe mình đã giác kinh chung. Thường thường á, trong cái chúng hội này nè, thường thường cái chúng hội này đó là cái kích nguyện, cái mình biết trong cái pháp hội này đó, thì mình biết pháp hội này gồm có bao nhiêu người, thì gồm có đời Thanh Văn, đó là cái Bồ Tát Di Đà tương lai này nè. Thành ra quý vị nào mà đi kinh